Ở từ nông trường vào tháng về nó chỉ bắt đầu vào.
December 1990, and we're still at the Center for Rehabilitation in Tuan Tang in Habat province, and we're continuing the interview with Mighty Herm.
Yeah.
She was still telling you a few things there, I think.
You know that we are talking about all kind of bombs and things, and yeah. Chị đang nói, lúc ấy chị đang nói chuyện đến cái gì nhỉ? Đang nói đến cái. Rocket and baby bombs. Yeah.
And then she was, did she unconscious?
Thế là lúc ấy là chị bị thương cái là ngất đi ngay.
Bị thì lúc đó thì chị thấy ở bên cạnh chị có mấy đứa cũng bị á, thì thấy nó gọi chị bảo là chị Hương ơi em bị thương. Thế là chị lúc đó thì chị lúc đầu chị không biết chị bị thương, nhưng mà người nó nhẹ lắm. Thế đó rồi chị mới bảo ơ tao cũng mất đến nửa người rồi mày ạ. Bảo thế, tao cũng mất đến nửa người đâu đó ạ. Nhưng mà sờ thì vẫn có người, nhưng có vẫn có ở đấy, nhưng mà nó tế mà nó bị vào cái cột sống rồi là nó tế ngay. Không biết chứ nó có như là nửa giờ người rồi đấy. Chị cứ bảo ơ thế tao làm sao nửa người tao ở đâu còn được nửa người thế này.
Mà mấy người lúc ấy là mấy người bị?
Lúc đó là lấy cái chỗ chị là mất bốn người bị.
Yeah, at the time the four among us were wounded. And then they shouted me and called, "Oh, sister, I were wounded," and I said that perhaps I was wounded too. I lost half of my body because a scrap hit like in the spinal bones, and then it paralyzed immediately. Then she said that I, where is half of my body? And I touched on my body. It was there, but I feel nothing. Couldn't feel anything.
Right.
Thế là nhưng mà không ngất.
Không ngất lúc đó thì không.
Yeah, at that time I didn't lose my conscious.
Right.
I lose my conscious.
And she was hit by scraps in the shrapnel in the legs and in
thế
the
là
back.
Coi như là bị vào chân này, vào lưng này.
Vào
lấy cái chân này. Yeah. Yeah, leg and back and I was nimbed and paralyzed. I didn't feel anything.
Okay, and then was she evacuated then from that, taken back to the rear?
Thế là ai mang chị về với hậu phương?
Lúc đó thì có anh em ở đơn vị khác, người ta cùng làm gần đó, người ta mới không chưa đem về địa phương chứ. Còn đem về chỗ đơn vị, đóng em đi là đến cảnh về đơn vị bắn này chứ. Còn lúc đó thì không có bắn bỏ chứ cả mà. Thế cứ để cho máu chảy đó, thì xong một tiếng sau thì người ta mới khiêng về đến đơn vị. Vì đơn vị ở một cách khoảng 3-4 cây mà. Thì khiêng về được đến đơn vị thì mới có y tá họ bắn cho nên là mới đưa đi bệnh viện.
Yeah, then I was bleeding then. And then the people from the nearby unit carried me to my back to my my unit. That means 3 kilometers away and bleeding like that. And then the nurse do the bandage, and then they send me to the hospital.
Yeah, where was
the hospital? Thế thì bệnh viện là ở đâu? Lúc ấy bệnh viện ở đâu?
Bệnh viện lúc đó thì cũng phải ở trong hang, trong
in the cave.
Ở xa, thì ngành đến thì bắt đầu.
And they just carry me by shoulder pole to in hammock.
To the hospital.
To the hospital. Thế là mang đến bệnh viện. Thế họ có mổ. And then they would make the anesthetic, and do the surgery.
In the hospital, where was the hospital?
Thế là bệnh viện cũng gần đấy, cũng ở vùng ấy.
Ở vùng đó nhưng mà phải 3-4 cây.
3 kilometers from road number 20 in a cave.
In the cave, and after she had that, how long did she stay at the hospital?
Thế thì là chị ở trong bệnh viện bao nhiêu lâu?
Chị ở đó thì thời gian đó là chị bắt đầu cái đó là chị có cái trạm cấp cứu thôi. Cái cấp cứu thì người ta mổ nha, đầu tiên lên là gây mê, người ta mổ để ta gấp mảnh nha. Gấp mảnh xong thì là xương nó vỡ ra thì gấp cái nhá. Thế thì đến ngày mai thì chị tỉnh dậy thì nó vẫn đau ở trong ruột. Thì đau trong ruột thì người ta lại tiếp tục tới gây mê thì người ta lại mổ bùng ra hay là ta bị đau trong ruột nữa mà. Thế là khâu nổi ở trong ruột thì xong đến cái giai đoạn đó xong vậy thì là ở đó điều trị được không biết là một tháng hay là mấy chục ngày thì mình bắt đầu đi chuyển đi bệnh viện.
Bệnh viện ở
bệnh
chuyển ra đâu?
Bệnh viện ở Quảng Bình.
Yeah. Then I that night I was I was done surgery at the, yeah, the surgery, and from the back to take up all the scrap and the broken bones, but then and I wake up the next morning and I feel ache in the belly, and then I feel that something and one of the bowel was hit too, and they have to do the operation again the next day in the from the belly to link the bowels. And I stayed there for 30 days, and then I was moved to the hospital in Quảng Bình.
Quảng Bình, and then how long she stayed Quảng Bình?
Thế là xong chị ở nằm ở Quảng Bình bao nhiêu lâu?
Chị nằm ở Quảng Bình xong là lúc đó là phẫu thuật nữa chứ.
And then again surgery in Quảng Bình.
Yeah. Thế là đó là đến bắt đầu chị bị thì tháng 3 mà đến tháng 5. Tháng 5 thì chị mới chuyển ra ở ngoài miền Bắc này.
And in and I stay 1 month in Quảng Bình, in up to May I was moved to the north and stay here.
Right. What was the date? Does she remember the exact date that she was wounded?
Thế chị có nhớ cái ngày chính xác cái ngày chị bị thương không?
Ngày bị thương là ngày 22 tháng 3.
The 22nd of March. 1968.
1968.
Yeah. Thế còn mấy chị kia thì có sống không?
Mấy chị kia thì mấy cái chị mà bị cùng với chị thì các chị sợ một cô chết, một cô đến bệnh viện lần tí thì chết.
Yeah, among the four, when she came to the clinic she died, and the other two and me we were alive. Thế hai chị kia có bị nặng như chị không?
Nhưng chị kia thì lại bị nhẹ hơn.
But they got to,
they
were wounded in his thick only, in their thick only. Right. So the thighs only. Mm. So they weren't paralyzed like me.
Okay, I think we better let her have her her meal.
Okay.
It's December 7th, 1990, in Hanoi at the press center, and we're about to start the second session of interviews with Colonel Chung Kwap, and he will tell some stories today.
Okay, chưa có thể bắt đầu được.
À, bây giờ cũng để nói với anh rõ là thế này. Thời kỳ tôi đi nhiều là thời kỳ trước Mậu Thân, lăn lộn với các chiến sĩ nhiều. Còn từ Mậu Thân về sau thì nặng về ở cơ quan và làm những công tác chỉ đạo phương hướng và chỉ đạo phong trào. Cho nên là những chuyện về sau thì từng chuyện ở cái tầm quy mô toàn tuyến.
I must make you clear this way, that the story in details was the story that I got in details were in the period before 1968, and because at that time I lived with the drivers and the soldiers, but after 1968 I mainly stay in the headquarters, and the story could be something systematically in the whole trail, not the details of the story happen here and there, like when I was a reporter. Okay? No.
As long as they're factual, that's fine with me.
Yeah, tất cả những cái chi như thế cũng đã, mà nếu mà nó là những cái chi tiết thật thì đối với tôi cũng đã là tuyệt vời lắm.
Bây giờ ta bắt đầu vào cái chuyện của tôi. Từ khi tôi vào.
Then perhaps I started with telling my story since I first get in, what did I see, etc.
Về toàn tuyến thì nói thêm cho anh rõ một cái điều này.
Also in for the whole trail, I would like to the whole network, I would like to tell you and to make clear another thing.
Chiến thuật của chiến tư tưởng chỉ đạo chiến tranh của ông Đinh Đức Thiện phụ trách ở ngoài này là trung ương ủy viên chủ nhiệm tổng cục cần là huy động một cái lực lượng vận tải toàn diện.
You know that the tactic and the strategy had led by Mr. Đinh Đức Thiện, he who was the commander at that moment, was that to mobilize a huge forces of transportation for the whole trail.
Có nghĩa là những chiến thuật vận tải tổng hợp bao gồm 5 lực lượng.
That means the tactics of transportation, the combining transportation forces, which combine 5 forces.
Là lái xe là chủ lực.
Drivers would be the main forces.
Rồi công binh làm đường.
Then sappers, road vendors.
Pháo binh.
Then artillery defending the road.
Rồi thông tin là.
And communication which serve the leaders, the commanders.
Bộ binh chiến đấu quét sạch phỉ địa phương.
Infantry to sweep away. The infantry to sweep away commandos and the Lao Lao reactionary forces.
Và các lực lượng giao liên.
And beside the liaison, the liaison agents who have to fulfill the duty of liaison, leading the road.
Ngoài ra càng về sau thì thêm hai cái lực lượng vận tải rất quan trọng.
And besides, after that, there were two other very important forces.
Đó là vận tải đường sông.
That is the coastal line transportation. Yeah.
Vì nó là bổ trợ cho cái lực lượng vận tải bộ.
As it helped for the road line during the rainy season. No tune. Yeah. Thế là coi như là trong mùa mưa là đi đường nha. Then in the rainy season that is mainly use water road.
Gồm những cano.
By engine boat, by boat.
Thế và có một cái lực lượng rất mới mẻ đó là dùng những đường ống xăng dài hàng ngàn cây số.
And also the new one, that means the pipeline for petrol transportation.
Bên thẳng từ
which led straight bên, from Bến Thủy. From Bến Thủy.
Vào Hàm Tân.
To
qua Sơn vào Tây Ninh.
To Tây Ninh.
Nam Bộ.
And to from Vinh. Vinh. And through Tây Ninh to Nam Bộ. Bến Thủy, that means Vinh. That was Bến Thủy. That means Bến Thủy was is the kind of river in Vinh from Banthuy.
Ben or
Ban? Ben.
Này, thế thì cái thời kỳ tôi vào là cái lực lượng cơ giới bắt đầu chuyển sang lực lượng ngùi thổ bắt đầu chuyển.
And when I first came, then the shoulder transportation could start to be transported by trucks. Transferred to trucks to transportation.
Mùa mưa năm 65 thì ở Quảng Bình là một cái đất bị ngăn chặn ác liệt nhất trong toàn quốc.
In the rainy season of 1965 in Quảng Bình, it was the fiercest year which they prevent the transportation in the whole nation, in the whole country.
Những nhà chiến lược Hoa Kỳ cũng đã nhận ra đó là cái cửa ngõ yết hầu để đưa hàng, để đưa quân và đưa vũ khí tiếp tế cho miền Nam.
As the American strategists acknowledged that was a very important road and a choke point in Quảng Bình. Which is very important for transportation and sending troops into the south for the liberation front.
Đường một và đường biển thì đã bị lực lượng không quân Hoa Kỳ và hạm đội 7 khống chế và cắt đứt nát rồi.
And the highway number one, as well as the maritime road, had been prevented by the Air Force, American Air Force, as well as the 7th Fleet in the, yeah.
Do đó thì cái chuyển đường lên con đường 15 là một cái chủ trương để mở rộng về hướng Tây con đường cơ giới.
And then moving to the road number 15 was a strategy of our side to go westward.
And by truck. Khi đó thì cục vận tải cũng đã cho ba cái tiểu đoàn xe.
And three drivers battalion were sent in.
Và có một số đã lợi dụng con đường 12 chạy được vào đường 9.
And some had went through the road number 12, yeah, to highway number 9.
Vì cái phía tây của giữa mừng giữa tỉnh Savannakhet và tỉnh Khâm, ở giữa tỉnh Khâm Muộn và tỉnh Quảng Bình là khi đó chưa được chú ý. Chưa được không quân Hoa Kỳ lưu ý để ngăn chặn.
At the time, in the western part of Quảng Bình, and between Savannakhet and Vietnam, that the Americans hadn't paid enough attention to prevent at that point.
Cái mùa mưa đó thì là các cái lực lượng xe rút ra chậm.
At that rainy season, the driving forces withdrew late.
Đáng lẽ tháng 4 mới ra nhưng mà lịch trình tháng 5 chưa ra.
That instead of withdrew all to the north at in April, they were later and they stay up to May.
Và hình thành một cái ngăn chặn thiên nhiên, người ta gọi là cái túi nước.
And it created a bag of water there.
Xe hầu như là đứng ở đâu thì cây kích dàn lên và đứng tại chỗ trong 3 tháng, 5 tháng.
And you know that on the truck had to stay on the spot and they had to be lifted up underneath and stay there for 5 months.
Off the wheels off the ground.
Tức là như thế là để cho các cái bánh xe là cao lên trên so với mặt đất.
Bánh xe vẫn nằm dưới nước nhưng mà sàn xe lên
trên nước. That the wheel was submerged, but the floor of the wagon, the floor of the back had been lifted. Yeah.
Thế và có một cái anh tên là anh Ngọ.
And there was a driver, and there was a driver whose name is Ngọ.
And
a G-O. Cả họ cả tên.
Đinh Văn Ngọ.
Đinh Văn Ngọ, D-I-N-H-V-A-N-G-N-O. Yeah.
Anh này đi sau đội hình của đơn vị chỉ có nửa, có 10 phút, có 15 phút.
And he was only 15 minutes late. He was at the very end, and 15 minutes later in comparison with the first convoy, with his convoy.
Thế là anh ta bị một cơn lũ cắt ngang cái dòng suối.
And he was cut with his convoy by a stream.
He was cut off from his convoy.
Yeah, cut off from his convoy by a stream.
Anh ta đánh xe lên một cái làng có một cái hang.
And he drove his truck to a kind of a small hill, like a slopy hill leading to a cave.
Và ở cái hang đó thì có rất nhiều khỉ.
And in that cave there were a lot of monkeys.
Thế cho nên người ta gọi là cái hang khỉ.
And it was called Monkey Cave.
Ở cái hang đó ấy, là anh ta phải giữ một cái xe chở 2,5 tấn gạo.
And there he had to take care of his truck, which included 2.5 tons of rice.
Thế và những con khỉ cứ truyền cành xuống rồi nhảy xuống thùng xe móc gạo.
But the monkeys, they just clinking on the branch of trees and jump into his truck to take rice and destroy the bag of rice.
Anh ta ngày ngày là phải chiến đấu rất quyết liệt để không một hạt gạo nào rơi vào tay những con cái bầy.
And he had to fight very hard with the monkey to defend the rice.
Thế và Anh ta có tiêu chuẩn của mình là một bao gạo có 2 cân rưỡi để ăn trong dọc đường.
And he had his ration 2.5 kilograms of rice for the whole road.
Và anh ta ăn hết cái gạo đó.
And he finished his ration.
Anh ta đi đào củ mài ăn chứ không đụng đến cái gạo.
And then he dug the turnip under ground turnip to eat, but he daren't touch the 2.5 tons of rice.
Và có một hôm ban chỉ huy của đoàn xe quay lại thì không tìm ra anh ta nữa.
And once the commander of this driver of his unit, convoy unit, came back to find him, they couldn't find him anymore.
Và cái xe đó là do một tổ dân quân của bản Lào canh gác.
But that truck had been defended by a group of Lao militiamen.
Người ta tưởng là chính những người Lào đó đã giết anh ta để cướp cái xe này.
And people thought that the Lao people had killed him to take this truck.
Nhưng vào trong bản thì ông già bản bảo rằng.
But being inside the village, the senior old man of the village said that.
Người dân Lào đi làm nương bắt được anh ta trên một hố củ mài sâu gần 2 thước.
That the Lao farmers, when going farming, they saw him in near a hole of turnip which is 2 meters deep.
Bởi vì cái củ mài là một cái loại củ nó dài mà nó ăn sâu xuống đất.
Because that kind of mài, M-A-I, turnip. It was kind of turnip which is long from the surface of the earth, and it deep, long roots, deep. Sometimes you have to dug by a kind of iron stick up to 2 meters. And he was too weak. Because of being hungry and too weak, too ill.
Những người dân Lào đã đưa anh đi bệnh viện cấp cứu.
And then the Lao people sent him to the hospital.
Thế và đơn vị xin về sau anh nó vì quá yếu đi và xin mất sức.
Yeah. And then he was totally exhausted, and then he couldn't be a driver anymore.
Đoàn xe đi vào sâu và anh ta được gửi lại cho dân Lào.
And he was sent to stay with the Lao people there. Yeah.
Và về sau anh ta thành con rể của cái bản đó luôn.
And then he married to a Lao people and stay there.
Và anh ta chỉ huy dân quân của cái bản đó.
And he became the commander of the Lao militiamen to fight against the American. Là thuộc ở chỗ vùng nào?
Đó là vùng Banafao.
It was in Banafao, yeah. Vào năm nào?
Tháng 7, tháng 4 năm.
It
năm
and in this 65 hay năm nhỉ?
Yeah. 65.
And it was it happened in April 1965 in Banafao.
Did they recover the truck and the supply of rice?
Thế là coi như là lấy lại được tất cả, coi như
vâng,
cái xe thì vẫn
xe đó đi được,
và cái xe
đi,
cái xe
đi ra chiến trường.
And then someone replaced him to drive that
đó
truck
đó
away.
Mới được thầy gửi lại.
So they recovered the truck exactly.
Thế là còn sợi gạo trên xe thì vẫn cứ nguyên. The rice was kept intact.
Okay. I'm not so sure this when in that crisis in all the trucks, so hundreds of trucks on the trail. Stayed there and they didn't withdraw in the rainy season in 65. How did that work? I'm not sure that the back of the truck raised up. Were the wheels still on the ground?
That means that they leave the floor only. Yeah.
I'm sorry.
You know the truck is like this, you know.
Yeah.
And the wind is underneath, but they leave the floor. Of the back, the floor, there was a roof like
why,
this.
Why did they do that?
Tại sao họ phải tức là để tránh nước? because the water rises.
Sau khi lụt, một cái lụt.
Yeah, you know, it is like this. And they have to live up like this, not to be, not to, then some, the
water. Họ lại lên những cái vùng cao.
Yeah.
Họ lại xe lên những cái đồi cao.
What's the advantage that the water still gets into the engine of the truck, doesn't it?
Thế thì có khi nước nó ngập cả cái gầm máy.
Không, nó, họ phải lái lên những cái đồi cao.
Yeah.
Và gọi là kích xe lên để cho khỏi tụt xuống đi.
Thế nhưng mà chú bảo là nâng cái phần xe sau của xe lên để cho nó khỏi ướt gạo ấy.
Nếu mà chỉ đó là một cơn lũ chỉ vài ba gầm máy ướt là thường ở Trường
Sơn gầm máy. The engine was wet. That is that is it usually happened that way.
Right, yeah.
Yeah, but when the flood come immediately suddenly, then they lift the floor of that. Because they cannot lift the whole truck up.
So what's the advantage of lifting the floor up?
That means not to let the water. For example, if there is thin rice inside, it could not be wet.
The trucks are not empty. The trucks were full.
Yeah, the truck was full. And then some try to go to a high place,
yeah.
But some who couldn't. Then they have to lift the reason
they lifted up was to keep the contents of the truck dry.
Yeah, to keep the content of the truck dry. But the wheel and the engine was inside water.
Tức là đổ mà chốc nhát ấy.
Yeah, but
thì không sợ ngập máy. Nhưng mà đổ lâu dài là phải lên chỗ cao.
And then if just for a while, then to They can keep it dry for a while, but the most for a long time they have to drive to the high place and stay there.
How do they lift the back of the truck up?
Làm thế nào mà nâng được cái sàn sau xe lên nữa?
Kích cả cái xe lên bằng máy kích. Kích cao lại xe lên rồi lấy đá kê vào.
Each truck had something to lift. When they change the wheel.
Oh, yes, it's like a
jet.
Yeah,
and then they lift it and put the rock underneath to make it higher.
Okay, and that rainy season, was that the only rainy season when all the trucks stayed on the trail?
Có phải là đấy là cái mùa mưa duy nhất mà tất cả các cái xe đều bị ở đấy không?
Đó là mùa mưa thứ hai. Có mùa mưa năm 64 nhưng mà chưa nằm vào thời kỳ cơ giới.
Yeah. Yeah. That, nhưng mà về cơ giới thì đấy là năm đầu tiên bị
cơ giới lớn thì năm đầu tiên bị nặng nhất.
Yeah,
và là cái túi nước lịch sử.
That was the first year they didn't have experience and that was and a historical experience for them.
Because they just didn't get out in time.
Là vì là họ đã không đi ra đúng thời gian.
Vâng, đúng
yes.
Chậm.
Yes.
So the driver stayed there and married
yeah, married the Lao. Thế là cái anh ngọ này thì ở lại đấy lấy con gái Lào luôn.
Vâng, yes. Thành nhân công là thành người dân Lào.
Yeah.
Xã đội trưởng dân quốc.
And then he changed his nationality into Lao.
Yeah. Thế còn cái cô mà trung đội trưởng, cái trung đội trôi cái sông hôm nọ ấy, thì có một cái chi tiết rất vui.
And I would like to add a detail for the head of the platoon, yeah, head of the platoon, 23 women floating, clinging on the top of the tree, and
là,
there was a detail about them.
Là cái ông lái đò của cái bản đó gọi là bản Dinh.
That the boat rower of the village named Dinh, D-I-N-H, D stand for Z. Yeah.
Ông này người dân tộc, cho nên ông ấy đóng không bơi sông là ông không có mặc quần áo gì cả.
And as he was a minority, that was why when he swam, he didn't wear anything. Yeah.
Khi thấy chị em bị mắc cạn, bị mắc trên cây ấy.
Then when the women were caught on the top of the trees.
Cũng là lúc một cái đò, một cái thuyền mảng của cái bản trên bị đứt dây trôi qua.
And it was one of the boats from that village had been cut by the rope, and it floated there.
Ông ta nhảy lên thuyền và chạy ra vớt các cô.
And he jumped to the boat and go to rescue those girls.
Khi chị em thấy thuyền đến mừng quá nhảy lên.
And then when the women were so happy and jumped into the boat.
Thấy ông mặc đồ vệ nữ.
And then when he was almost not, he was nothing on him. Yeah.
Thế là lại định nhảy chạy xuống cây.
And then they were almost jump back to the trees.
Và ông liền nhảy xuống sông.
And then he had to jump down to the water.
Để cho chị em ngồi trên thuyền và ông đẩy ông bơi dưới nước ông đẩy vào.
Then he had to jump down to the water and push the boat from the from swimming instead of being on the boat with them.
Và cái cô trung đội trưởng này lên rút kinh nghiệm mắng với chị em một câu.
And then the head of the platoon, she yelled at the others. Yeah.
Là đã là con gái thì cho đến chết vẫn cứ sĩ diện.
That being woman, you can't swallow your pride. Yeah. Yeah.
Thế và ở cái vùng này có một câu chuyện rất thần kỳ nữa.
And that is one story. And another magic story in this area too.
Là cô Saudi.
Cái chuyện này hình như viết ở đâu rồi chứ nhỉ, cô Saudi. And also, I would like to tell you the detailed story about Saudi. Yeah. You know the Saudi story, yeah.
Tôi đã viết ở trong tập 1 rồi.
Saudi, the woman
Saudi
who had chased, yeah.
Cô gái đẹp.
She was a very beautiful woman. Yeah, beautiful
là cái tên, cái từ Saudi có nghĩa là cô gái đẹp.
It means beautiful woman, Saudi. Saudi. It is the story was told in 3 books already. Yeah.
Cô này là con cưỡng bức của một vị của một ông thống lý.
And she was an unofficial, illegal daughter of a head of a village. Yeah, the head on the feudalist time. Yeah.
Và cái người mà nhận đỡ đầu cô là ông Hoàng Đức Nghi, người ở Nghệ Tĩnh.
And she was adopted by Mr. Hoàng Đức Nghi, Hoang Duc Nghi.
Ông này là chính trị viên.
And he was a political commissar of the battalion number 25.
Tiểu đoàn này là đơn vị anh hùng của công binh.
And he was the heroic unit of the military zone number 4.
Thế và ông này đặt tên, cái lễ đặt tên cho cô này theo tục lệ của người Lào.
And then he had to make a ceremony of name her according to the Lao custom.
Tên là Hoàng Thị Loan.
And she had been named Hoàng Thị Loan.
Không ngờ là trùng lại tên sau này các tiểu đoàn mới biết được lịch sử mới biết đó là tên của mẹ của Hồ.
Hoàng Thị Loan, Hoang Duc Loan. And that is just later they discovered that was the same name with President Ho Chi Minh's mother.
Cho nên là sau phải bỏ cái tên đó đi và vẫn chỉ gọi là Saudi thôi.
And that was why they didn't use that name, but they had to use her former name Saudi.
Còn về chi tiết thì như nhiều người đã biết, con này bị bệnh lở ngứa, bị nghi là hủi.
And you know that then later people had known that she was, because before that she was chased away by her co-villagers. They thought that she was leper. Yeah.
Thế và cái tiểu đoàn nó cứu cô ta khỏi.
And that battalion had rescued her. Yeah.
Và ba lần ông Hoàng Đức Nghi đưa về muốn trả cho bà.
And 3 times Mr. Hoàng Đức Nghi would like to send her back to her villagers.
Thì lần nào cũng cô cũng nói là cô sẽ nghỉ phép theo chế độ của quân nhân Việt Nam.
She just refused and she said that I just want to take the leaves according to the Vietnamese military law.
Thế mà trở lại theo đường theo rất nhiều quà của bà.
And she all come back to live with the unit together with a lot of presents from the villagers.
Có một lần cô ấy lôi theo mình 10 cô gái Lào xin đi làm dân công và bộ đội công binh Việt Nam.
And to answer, she had recruited with her 10 Lao girls, the who demand to be road Vietnamese road builder, apply to be.
Nhưng mà bộ đội Việt Nam không nhận.
But the Vietnamese men, the Vietnamese soldier didn't accept them.
Nên và tôi khóc rất là tha thiết rồi.
They cry a lot, but that was.
Làm lán nằm ngay cạnh bộ đội công binh.
And they built. And they built the makeshifts and stay beside the sapper units, beside the Vietnamese soldiers, yeah. Beside the Vietnamese soldiers unit.
Để ngày ngày là ra làm đường cùng bộ đội.
That every day they joined to build the road with Vietnamese soldiers.
Và đêm thì là múa lâm vong
and at night time they dance lâm vong for Vietnamese soldiers.
Và mời cả bộ đội múa lâm vong.
And they invited the Vietnamese soldiers to dance with them. Yeah.
Cho đến khi bộ đội làm xong đường rút quân đi chỗ khác.
Up to whenever they have finished that section of road and then they move away.
Thì các cô định cư lại thành một xóm riêng đấy luôn.
Then they settled down there like a small hamlet.
Để làm cái đơn vị giữ cái đoạn đường đó.
And to defend that road, that section of road.
Và ngày ngày thì các cô vẫn vào làm nương với bản đàn
những người. And every day they went farming with their villagers, their former villagers.
Vì bản làng họ phải sơ tán đến rất xa.
As
sâu trong núi.
You know, because that village they had to evacuate far away inside the mountain. Nhưng có cô nào yêu anh bộ đội nào không ạ?
Luật của bộ đội là luật quốc tế là cấm được yêu.
And I asked if someone fell in love with each other, but the international law for the soldier there at that moment was forbidden to love.
Ngay trong bộ đội và thanh niên lại cũng có cái luật rất là kỳ quái là cũng cấm yêu.
And it was forbidden even among Vietnamese. Yeah.
Yeah. I know it's forbidden, but then it happened.
Mặc dù là cấm nhưng mà nó vẫn cứ xảy ra, có phải không ạ?
Cái cấm đó là có cái ý nghĩa thế này là đã yêu nhau thì phải lấy nhau, mà lấy nhau thì đẻ ra, và đẻ ra như thế thì khó khăn cho công việc chiến đấu.
And then to become it was forbidden because that if they love each other, they want to live with each other, they marry each other, and then they would give birth.
Thế nhưng
birth,
mà cái việc
then it be difficult.
Nhưng mà tình yêu vẫn cứ không ngăn chặn nổi.
But love is